quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh giá cả leo thang và đời sống người lao động còn nhiều khó khăn, Bộ Nội vụ đang lên kế hoạch điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, đồng thời phân vùng lương phù hợp với quá trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Việc tăng lương không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho người lao động mà còn góp phần nâng cao năng suất và ổn định thị trường lao động. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là mức tăng bao nhiêu thì hợp lý, đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của người lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2025, Bộ Nội vụ sẽ tập trung chuẩn bị nội dung về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Trong đó có cả phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sắp nhập các tỉnh thành. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Hạng Thị Say, quê Xín Mần, Hà Giang cho biết, từng chật vật làm thời vụ ở một công ty điện tử ở Bắc Giang được vài năm, lúc có lúc không, trước khi được làm công nhân hợp đồng. Những tháng sau Tết Nguyên Đán đều việc, dù phải vất vả tăng ca nhiều tiếng, chị vẫn vui vì gửi thêm được 1-2 triệu đồng về quê nuôi con. Dù thu nhập tốt hơn, hai vợ chồng chị phải chi nhiều khoản sinh hoạt phí như thuê trọ, xăng xe, ăn uống và tích góp một chút phòng khi ốm đau, cưới hỏi. Tôi mong sớm được tăng lương thì các khoản thưởng phụ cấp cũng tăng theo. Tôi cũng mong nhà nước có cách nào để giá cả đồ ăn, thức uống, điện nước không tăng, chị bộc bạch. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay.
Mức lương tối thiểu là cái mức mà gọi là mức trả cho cái lao động giảm đơn nhất trong điều kiện bình thường. Nhưng mà để đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Nghĩa là để duy trì được cái cuộc sống đó và không có tích trữ chỉ cả để mà duy trì hoạt động cái mức lương thưởng. Thì cái mức lương tối thiểu là cái sàn thấp nhất, không được trả thấp hơn. Nhưng mà cũng là một cái căn cứ để thương lượng. Còn ví dụ tối thiểu thì chỉ là để duy trì 2.300 kcal thôi. Còn của họ là năm 2018, người ta khảo sát mức lương tối thiểu của khi ấy của thành phố Hồ Chí Minh là của cái ngành dệt may thì mức sống tối thiểu chỉ vùng 1 là chưa đến 4 triệu. Nhưng mức lương đủ sống là người ta xác định cùng ngành dệt may cũng để mức lương đủ sống năm 2018 thì đã là 9 triệu. Như vậy nó phải hơn gấp đôi cái mức lương tối thiểu hiện nay. Thì đấy là hai cái khái niệm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái nó, bởi vì tôi nói nó nhiều cái yếu tố. Yếu tố nó vừa là cái mức sống tối thiểu của người lao động này. Rồi là cái cung cầu lao động này, thì chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng này, năng suất lao động này, khả năng chi trả này, lao động thất nghiệp này, cũng là nhiều yếu tố nữa.
Ông Quảng bày tỏ, tăng lương tối thiểu sẽ kích thích người lao động hăng say làm việc, tăng năng suất lao động. Thời gian qua, mặc dù tiền lương của người lao động đã tăng, nhưng so với nhu cầu và đời sống của họ thì vẫn gặp nhiều khó khăn. Họ đều có nguyện vọng được điều chỉnh lương trong năm 2025. Từ năm 2009 đến nay, mức lương tối thiểu vùng đã qua 16 lần điều chỉnh. Trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2024, tiền lương tối thiểu được định kỳ điều chỉnh với tốc độ tăng bình quân 5,96% một năm. Tiền lương bình quân của lao động làm công hưởng lương tăng bình quân 6,57% một năm. Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương tối thiểu vùng tăng 6% như sau. Vùng 1, 4,96 triệu đồng một tháng, theo giờ tối thiểu 23.800 đồng một giờ. Vùng 2, 4,41 triệu đồng một tháng, theo giờ tối thiểu 21.200 đồng một giờ. Vùng 3, 3,86 triệu đồng một tháng, theo giờ tối thiểu 18.600 đồng một giờ. Vùng 4, 3,45 triệu đồng một tháng, theo giờ tối thiểu 16.600 đồng một giờ. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.